Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Thành phố Thái Nguyên tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Ở ngôi trường ba lần được đón bác về thăm, sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã triển khai quán triệt nghiêm túc kịp thời các quy định hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nên nhận thức về công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã từng bước được nâng lên. Việc thực hiện 6 nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chú trọng. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên, bằng 183% so với chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh giao cả năm. Kiểm tra 278 tổ chức đảng vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm và 709 đảng viên vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. Giám sát đối với 229 tổ chức đảng vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm, 684 đảng viên vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, 17 đảng viên, bằng 107% so với chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng và đảng phí đối với 185 tổ chức đảng, vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm, giám sát đối với 175 tổ chức đảng, 928 đảng viên, vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cơ sở đã có những chuyển biến đi vào nề nếp. Việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm đã được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng, công tác giám sát được tổ chức thực hiện theo kế hoạch, có chất lượng. Nhằm đảm bảo quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làm ăn chân chính, tạo sự công bằng, lành mạnh trên thị trường, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng cường kiểm tra giá cả, niêm yết giá, nhãn hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, đã kiểm tra 201 vụ, trong đó xử lý 183 vụ. Tổng số tiền thu phạt, trị giá hàng hóa bán nộp ngân sách và giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó số tiền thu phạt hành chính là trên 1,2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa nộp ngân sách trên 791 triệu đồng và trị giá hàng hóa tiêu hủy là trên 663 triệu đồng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại, tăng cường công tác chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân vi phạm, nhất là trong dịp lễ Tết, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chấp hành tốt quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5990 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Theo đó, văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường giám sát chủ động dịch bệnh trên đàn vật nuôi để phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý các trường hợp vật nuôi bị bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm, bệnh thuộc diện phải công bố dịch để đề ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Báo cáo kịp thời đầy đủ chính xác tình hình dịch bệnh từ cấp xóm, tổ dân phố, phường xã, thành phố theo đúng quy định. Thực hiện quy định bắt buộc các chợ, siêu thị kinh doanh sản phẩm động vật phải có dấu kiểm soát giết mổ. Yêu cầu ban quản lý các chợ, siêu thị kiên quyết không để sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ vào chợ, siêu thị kinh doanh, buôn bán. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cũng như trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan chuyên môn của thành phố, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, xử lý triệt để ổ dịch, không để ổ dịch lây lan ra diện rộng, tăng cường công tác phối hợp quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ đã được cấp phép hoạt động, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đội quản lý thị trường số 2, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật để người dân tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh. Nghiêm cấm việc người dân, người chăn nuôi tham gia tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu trái phép vào địa bàn thành phố, v.v. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, nhất là trong mùa hanh khô, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học cơ sở Thịnh Đức tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh và giáo viên nhà trường. Tại đây, gần 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu gây ra cháy nổ, kỹ năng cứu nạn cứu hộ khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, giáo viên và học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng bình bột chữa cháy, thoát nạn bằng thang dây thả chậm, thoát nạn bằng cách nhảy đệm hơi. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được tham gia thực hành, vận hành các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Qua đó giúp các em có những trải nghiệm thú vị, trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy bổ ích. Từ đó tiếp tục chia sẻ và trở thành tuyên truyền viên, tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại gia đình, khu dân cư, nơi công cộng, đặc biệt là tại trường học của mình. Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận, giải quyết nhiều đơn nguồn tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thiệt hại về tài sản theo các bị hại khai báo là trên 5 tỷ đồng. Công an thành phố đã tiến hành khởi tố 8 vụ án. Đề cập về vấn đề này, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, sau khi nhận được ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Thượng tá Nguyễn Phương Nam, trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã có những giải trình làm rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe.
Qua tiếp nhận, điều tra các vụ việc, vụ án, cơ quan công an đã xác định các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan thực thi pháp luật, giả danh nhân viên ngân hàng, giả danh nhân viên bán hàng online, giả danh nhân viên y tế, giả danh người thân, bạn bè, giả danh các chương trình khuyến mại, trúng thưởng, tặng quà, v.v. Các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng và có điểm chung là lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, sự thiếu hiểu biết hoặc lòng tham của bị hại. Hành vi phạm tội được thực hiện qua không gian mạng, người bị hại và đối tượng không gặp mặt, không quen biết nhau, tiền chiếm đoạt đều được chuyển vào các tài khoản của ngân hàng và các tài khoản này đều không phải là tài khoản chính chủ, được các đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường, các đối tượng hoạt động có tổ chức, có kịch bản, chi tiết và xuyên quốc gia. Dự báo trong thời gian tới, tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này trong thời gian tới, Công an thành phố đã đề ra một số giải pháp thực hiện như sau. Thứ nhất là tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội vào cuộc, phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, cẩn trọng trong việc bảo mật các tài khoản dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Thứ hai là tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, xác định quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng và tập trung điều tra, xác minh, đấu tranh xử lý nghiêm. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tầm nhìn đến 2030, tiếp tục kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư với các ngân hàng, nhà mạng nhằm xác thực tài khoản, làm sạch và loại bỏ các tài khoản không có chủ, không có thông tin hoặc có thông tin sai lệch thuê bao di động không chính chủ, sim giác tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo trên mạng. Thứ tư là đề nghị các cơ quan chức năng, các ngân hàng, nhà mạng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong rà soát khắc phục những sơ hở thiếu sót trong lĩnh vực thường xảy ra tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ thuê bao điện thoại di động, phối hợp điều tra thu thập dữ liệu chứng cứ điện tử trên mạng máy tính, mạng internet để kịp thời ngăn chặn, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài khoản bị chiếm đoạt.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, đến nay 33 trường trung học phổ thông trong tỉnh đã tổ chức cho hơn 37.000 học sinh ký cam kết không hút thuốc lá và sử dụng các chất gây nghiện. Theo đó, các em học sinh ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng. Đặc biệt, học sinh cam kết không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, tự giác nộp các loại thuốc lá do bất cứ nguồn nào mà có cho nhà trường để tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, học sinh được yêu cầu khi phát hiện các tập thể cá nhân vi phạm quy định về quản lý và sử dụng các loại thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng, có trách nhiệm báo cáo ngay với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý. Cùng với đó là tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá và chống hút thuốc lá của nhà trường, chấp nhận các hình thức kỷ luật khi hút thuốc lá, sử dụng chất gây nghiện buộc phải xét nghiệm và tùy vào mức độ vi phạm, học sinh phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và thực hiện phương châm có sức khỏe là có tất cả, nên gần như buổi chiều nào, bất kể trời mưa hay nắng, gần 20 thành viên câu lạc bộ dân vũ vui khỏe Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên đều cùng nhau tập luyện. Điều đáng nói, hầu hết các thành viên đều có độ tuổi từ 55 đến gần 70 tuổi và đều là những người nông dân chỉ quen với chân lấm tay bùn nhưng vẫn sắp xếp công việc đồng áng để dành thời gian tham gia luyện tập thể dục thể thao. Ông Nguyễn Đào Thuyên, chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ vui khỏe Phúc Xuân cho biết.
Tập luyện đầu tiên thì tập luyện nhờ nhà người ta, sau bây giờ chính quyền cũng thấy có nhu cầu của mọi người cũng đáp ứng nên cũng để cho tạo điều kiện cho nhà đa năng này để tập. Chủ yếu nhằm vào các cái ngày lễ như phụ nữ mùng 8 tháng 3 là thì ngày sinh nhật Bác thì tập các cái chủ đề bám theo đấy để biểu diễn.
Nhằm tạo điều kiện cho người dân luyện tập thể dục thể thao, xã Phúc Xuân đã đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã rộng trên 600 mét vuông. Đây cũng là địa điểm tập luyện thể thao thường xuyên của các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ Sen Hồng với gần 20 thành viên. Độ tuổi từ trên 30 đến trên 60 tuổi. Môn thể thao được câu lạc bộ lựa chọn là Superdan với những động tác nhanh, khỏe khoắn và sôi động. Bà Nguyễn Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Sen Hồng Phúc Xuân chia sẻ.
Tôi thấy là từ khi mà mọi người tham gia câu lạc bộ ấy thì là sức khỏe mọi người được cải thiện rất là nhiều ấy. Nhất là hoạt động khớp này, đau lưng này, còn cải thiện cả về trí nhớ nữa. Cái này tham gia mọi người rất là vui. Ai mà kiểu như là một hôm mà nghỉ cảm thấy nhớ lắm.
Với sự phát triển của phong trào tập luyện thể thao của chúng, thời gian qua, xã Phúc Xuân cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao. Thông qua các chương trình này đã góp phần tạo điều kiện cho các câu lạc bộ được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời thúc đẩy hơn nữa phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã vinh dự 3 lần được đón Bác Hồ kính yêu về thăm vào các năm 1960, 1962, 1964. Bác đã căn dặn các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường phải có tình yêu thương, chú ý đến đời sống, sức khỏe của các cháu. Học sinh phải chịu khó học tập, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô dạy bảo để sau này có khả năng xây dựng bản làng, đất nước. Đáp lại tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của người, nhiều thập kỷ qua, thầy và trò nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, xây dựng ngôi trường trở thành một trung tâm giáo dục uy tín của các tỉnh phía Bắc. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Môi trường giáo dục toàn diện. Từ miền quê Yên Thế, Bắc Giang, em Triệu Linh Chi, dân tộc Sao, về trường nhập học. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, được sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô và tình cảm thân thương của các bạn trong lớp, em dần quen với môi trường học tập. Hiện em là bí thư chi đoàn lớp 12A16. Linh Chi đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn văn và đạt giải nhì lớp 10, giải ba lớp 11, 12, học sinh giỏi cấp tỉnh, đoạt huy chương đồng tại trại hè Hùng Vương năm lớp 10, 11. đoàn viên ưu tú này đang phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cùng các bạn ôn luyện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Cùng Triệu Linh Chi, tại ngôi trường yêu dấu này còn nhiều tấm gương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Ví dụ như em Sùng A Chua, lớp 12A16, dân tộc Mông, Yên Bái, đạt giải nhì vượt cấp môn lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 11, lớp 12. Hay như Lương Thị Huế, lớp 12A12, dân tộc Tày, Bắc Cạn, đạt giải nhất môn sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 và nhiều giải khác. Lương Phương Linh, lớp 12A11, dân tộc Nùng, thành phố Thái Nguyên, đoạt huy chương vàng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc năm 2022, đạt giải nhì học sinh giỏi môn sinh lớp 10-11. Là một trong 18 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Vừa A Dính trong tháng 12 này. Trong nhiều năm liên tục, trường đều có học sinh xuất sắc, tiêu biểu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Năm học 2022-2023, có 264 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 16 học sinh giỏi quốc gia, 27 giải tại cuộc thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. 39 em đạt giải tại trại hè Hùng Vương, một đề tài gồm 5 em học sinh đoạt huy chương vàng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Tỷ lệ học sinh độ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, gần 90% số học sinh đạt học lực khá, giỏi, hơn 80% học sinh đỗ vào các trường đại học. Năm học 2023-2024, trường có 57 lớp với trên 2.000 học sinh, gồm hai hệ đào tạo, phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học dân tộc. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mới đây, trường có 133 học sinh đạt giải, gồm 5 giải nhất, 44 giải nhì, 49 giải ba, 35 giải khuyến khích. Tất cả vì học sinh thân yêu. Là trường đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, hầu hết học sinh đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ mái trường này có nhiều học sinh dân tộc thiểu số đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, lãnh đạo, quản lý, đang tích cực cống hiến cho quê hương. Để các em gắn bó, xem mái trường là ngôi nhà thứ hai của mình đã khó. Hơn thế là để các em đạt được kết quả tốt trong học tập rèn luyện. Qua trao đổi với các thầy cô, chúng tôi hiểu tâm niệm của họ là tất cả vì học sinh thân yêu. Họ như người cha, người mẹ, chăm lo cho học sinh từ nơi ăn, chốn ở, gọn gàng, sạch sẽ, đến tạo môi trường sống, học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhà trường luôn chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, định hướng phát triển phù hợp với khả năng của học sinh dân tộc thiểu số theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Cân đối nhân lực giữa các tổ hợp môn học do các em lựa chọn, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh, nhưng vẫn đảm bảo chương trình giáo dục. Đồng thời tạo môi trường giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục đạo đức, thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp các em vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục STEM. Điều đặc biệt, mỗi cán bộ giáo viên của trường luôn là tấm gương mẫu mực, tích cực học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, có các đề tài sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn. Trường có tổng số cán bộ, giáo viên và người lao động là 232 người, trong đó có 155 giáo viên, trình độ thạc sĩ 116 người, đại học 71 người. Riêng năm học 2022-2023 có 17 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 8 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban tuyên giáo Trung ương đã ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung của đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914, trong một gia đình nông dân tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay là Thừa Thiên Huế. Năm 1933-1934, Nguyễn Vịnh được giác ngộ tham gia phong trào mặt trận Dân Chủ Đông Dương. Tháng 7 năm 1937, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1938, đồng chí được cử làm bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuối năm 1938, đồng chí bị địch bắt nhưng được thả do không đủ bằng chứng. Giữa năm 1939 đến cuối năm 1941, đồng chí bị địch bắt lần thứ hai, giam cầm tại nhà Lao Thừa Phủ, Huế, Lao Bảo, Quảng Trị và nhà Đày, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đầu năm 1942, đồng chí đào thoát khỏi nhà Đày, Buôn Ma Thuột, bí mật về Quảng Điền, cùng một số đồng chí khác thành lập tỉnh ủy lâm thời tỉnh Thừa Thiên. Tháng 7 năm 1943, trên đường công tác, đồng chí bị địch bắt lần thứ ba và đưa trở lại nhà Đày, Buôn Ma Thuột. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp tháng 3 năm 1945, đồng chí được trả tự do và tiếp tục hoạt động cách mạng ở Trung Bộ để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 8 năm 1945, tại Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Nguyễn Chí Thanh. Ngày 31 tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu các tỉnh Trung Bộ tại Huế đã quyết định thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Trung Bộ và bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư xứ ủy Trung Bộ. Cuối năm 1946 đến năm 1949, đồng chí được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên, Bí thư phân khu ủy Bình Trị Thiên, Bí thư liên khu ủy khu 4. Đầu năm 1950, đồng chí được phân công phụ trách Ban tuyên huấn Trung ương, được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2 năm 1950. Tháng 7 năm 1950, đồng chí được điều động vào quân đội, giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Tổng Chính ủy. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, tổ chức tại Tuyên Quang, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 7 năm 1951 đến cuối năm 1960, đồng chí được cử làm Giám đốc Trường Chính trị Trung cấp Quân đội, nay là Học viện Chính trị. Năm 1959, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương. Năm 1961, miền Bắc đang trong quá trình hợp tác hóa mạnh mẽ, nông nghiệp trở thành mặt trận hàng đầu, đồng chí được giao nhiệm vụ trưởng Ban công tác nông thôn Trung ương. Cuối năm 1964, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, đế quốc Mỹ chuẩn bị trực tiếp đưa quân vào xâm lược nước ta. Đồng chí được điều động vào miền Nam công tác, giữ chức vụ Bí thư Trung ương Cục kiêm Chính ủy Quân giải phóng miền Nam. Tháng 6 năm 1967, theo yêu cầu của Trung ương, đồng chí ra Hà Nội để báo cáo tình hình, kế hoạch hoạt động của các chiến trường và nhận thêm chỉ thị mới. Ngày 6 tháng 7 năm 1967, đúng vào ngày lên đường trở lại chiến trường miền Nam, đồng chí đột ngột qua đời sau một cơn đau tim nặng. Do có nhiều đóng góp xuất sắc đối với cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với 53 tuổi đời, hơn 30 năm cống hiến cho Đảng và nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên trung mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài năng, một người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 5986 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024, gửi các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 6252/UBND-NC ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024. Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là chỉ thị số 47/CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02/KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phải duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, không để sự cố cháy nổ xảy ra tại trụ sở làm việc và đơn vị trực thuộc. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thuộc địa bàn quản lý như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích, nơi tập trung đông người, kho tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024, chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn như nguồn nước chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, không để tình trạng nhân dân dựng các barrier, ụ bê tông tại các khu dân cư, đường giao thông làm cản trở hoạt động chữa cháy. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy được giao trong chỉ thị số 01/CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng, tổ chức tuyên truyền huấn luyện kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. 2. Công an thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn không để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 208/KHUBND ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ đạo công an các phường xã tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trọ, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà kho chứa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, cửa hàng kinh doanh pháo hoa, nhà kho tự phát chứa vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất có nguy cơ cháy nổ cao, tăng cường các biện pháp phòng chống việc đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán. 3. Phòng quản lý đô thị thành phố tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhiều căn hộ có nhiều tầng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh sinh viên theo quy định của Thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch số 61/KHUBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Công an thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh tại các trường học. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ở của hộ gia đình, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng các thiết bị điện, vật dụng để sưởi ấm trong các đợt rét đậm, rét hại. 6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các khung giờ vàng, đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền để thu hút người dân quan tâm theo dõi, xây dựng, đăng phát các tin bài cảnh báo những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt, sử dụng điện, xăng dầu khi đốt hóa lỏng, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sự cố tai nạn. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.